Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu Sổ tay người cư sĩ, tác giả Minh Huệ, nhà xuất bản Đà Nẵng. Thay lời tựa. Vào một buổi chiều, cư sĩ Minh Huệ từ thành phố Cần Thơ về tổ đình Phước Hậu trao cho tôi bản thảo quyển Sổ tay người cư sĩ, nhờ viết vài lời đầu sách. Xét thấy từ ngàn xưa cho đến nay, thời nào cũng có cư sĩ hoằng dương Phật pháp, làm cho đạo giải thoát ngày càng lan rộng khắp mọi nơi. Như thời Phật còn tại thế ở Ấn Độ, có cư sĩ Duy Ma Cật, Phu Nhân Thắng Mang, Hoàng Hậu Mạc Lợi, vân vân, giảng pháp cho người nghe, được Phật ấn chứng. Ở Trung Quốc, có cư sĩ Chi Khiêm, dịch kinh Phạn Hán ở nước Ngô. Thời Tam Quốc, có cư sĩ Đinh Phúc Bảo, biên soạn Phật học Đại Từ Điển. Cư sĩ Lý Bính Nam là thầy dạy Pháp Sư Tịnh Không, vân vân. Ở Việt Nam ta, cũng có cư sĩ Thiền Sư Pháp Loa, cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám, dịch kinh Thủ Lăng Nghiêm và là thầy dạy Phật Pháp cho Hòa Thượng Thiện Hoa, Thiền Siêu, Trí Tịnh, vân vân. Cư sĩ Mai Thọ Truyền soạn Pháp Hoa Quyền Nghĩa, vân vân. Những vị cư sĩ vừa nêu trên toàn là những người quyên thâm Phật lý, truyền bá giáo Pháp Phật Đà một thời rạng rỡ. Này cư sĩ Minh Huệ là một trong những vị Phật tử thuần thành, để tâm nghiên cứu kinh sách, nghe bằng quý thầy giảng và thường đến chùa học hỏi với quý thầy rất nhiều năm, nên huynh có một kiến thức cơ bản về Phật Pháp. Huynh này rất có lòng vì Phật Pháp, nên cần cù, sưu tập, viết nên quyển Sổ tay người cư sĩ nhằm đem lại lời lạc cho mọi người. Nhận thấy tập sách nhỏ bé này đóng góp những điều cơ bản thiết thực cho quý Phật tử mới vào đạo, hay những Phật tử nào quy y Tam Bảo đã lâu mà ít có thời gian rảnh rỗi đọc nhiều kinh sách. Sau khi đọc qua quyển sách, tôi tùy hỷ công đức này viết vài lời đầu sách để giới thiệu đến quý Phật tử gần xa có duyên gặp được tập sách này. Tổ đình Phước Hậu, ngày 6 tháng 8 năm 2017, trụ trì Thích Phước Cận. 1. Vì sao tôi theo đạo Phật? Chúc mừng bạn vừa bước qua cổng Tam Quan để vào tòa nhà Phật Pháp. Nói cổng Tam Quan cho dễ hình dung, chứ đó là vô môn quan. Còn Phật Pháp không chỉ là một tòa nhà, mà là một thế giới. Bạn đã lựa chọn đạo Phật là đúng lắm. Điều đó vừa là nhân duyên của bạn, vừa là nhận thức sâu sắc của bạn. Tất nhiên, người ta không thể chọn đại một tín ngưỡng cho vui, cũng không thể dễ thay đổi tín ngưỡng. Nó có thể đi theo ta suốt một đời này và cả vô lượng kiếp về sau. Thầy Nhật Từ có bài giảng Vì sao tôi theo đạo Phật, bạn nên nghe. Einstein đã nói, với đà phát triển của khoa học, tôn giáo nào chịu được sự soi sáng của khoa học, tôn giáo ấy chỉ có thể là đạo Phật. Đức Phật xuất hiện cách đây hơn 2.500 năm, nhưng bằng tuệ nhãn, Ngài đã nhìn thấy trong nước có di trùng. Trong kinh có nói đến sự hình thành và phát triển thai nhi qua từng tháng. Ngài có nói quả đất này trụ giữa hư không, nhưng Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới và địa ngục mà trong kinh nói đến thì khoa học vẫn tìm kiếm vô vọng, dù đêm đêm có nhìn thấy một bầu trời đầy sao. Đạo Phật với tinh thần bất bạo động chỉ đem lại hòa bình mà không có thánh kiến. Đạo Phật với sự bình đẳng luôn nói không với sự phân chia giai cấp. Những ai nhân danh đấu tranh giai cấp không thể quên lời của Đức Phật. Không thể có giai cấp khi máu cùng đỏ và nước mắt cùng mặn. Cũng với sự bình đẳng, Đức Phật đã nói, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Hiện nay đã có vô số Phật đã thành mà Đức Thích Ca là một. Ngài là gì dạy đạo cho cõi Ta Bà, là cõi của chúng ta đây. Con người có những giây phút, những tình huống nguy hiểm, không biết nương tựa vào ai, cầu cứu với ai. Cho nên tôn giáo là một điểm tựa tinh thần. Sự cứu hộ lúc hiểm nguy của các Bồ Tát và thiện thần là tức khắc và mầu nhiệm, trong khi lực lượng cứu hộ chưa đến kịp, rồi phải có thời gian tìm ra người bị nạn, phải chờ xe cấp cứu đến, phải có thời gian di chuyển đến bệnh viện. Khi gặp tai nạn thình lình, nạn nhân thật cô đơn. Cha mẹ ở xa, vợ chồng con cái ở xa, nhờ cầu nguyện mà có người ứng cứu kịp thời, dù người đến cứu không phải là người thân. Kinh Phổ Môn nói việc cầu nguyện Bồ Tát Quan Thế Âm thì lập tức Bồ Tát sẽ khiến cho người ấy nước không trôi được, lửa không cháy được. Các tai nạn khác không xâm phạm được. Cũng như lúc lâm chung, ta chỉ nương vào tự lực và tha lực của Phật Di Đà, còn người thân chỉ biết khóc. Đi qua cửa tử là một hành trình cô đơn, chỉ một mình ta đi, còn họ đều ở lại. Cho nên đạo Phật là một điểm tựa tuyệt vời, khiến cho con người sẽ không cô đơn và sợ hãi, lòng luôn thấy an lạc. Hơn nữa, đạo Phật còn đồng hành với chúng ta ở bên kia cửa tử. 2. Giáo lý của Đức Phật. Trong đạo Phật, ba bậc quý giá nhất là Phật, Pháp, Tăng, gọi là Tam Bảo. Đức Phật Thích Ca, chúng ta đã biết, là đại diện cho chư Phật. Sau này chúng ta có dịp biết đến Phật A-di-đà, Phật Dược Sư. Tụng kinh sám hối hồng danh, chúng ta sẽ tiếp xúc với danh hiệu 100 vị Phật. Tụng kinh Tam Thiên Phật, ta biết được danh hiệu của 3.000 vị. Tụng kinh Vàng Phật, chúng ta biết đến 10.000 vị Phật. Thực ra chư Phật là hằng hà sa số. Có những vị đang thành, có những vị sẽ thành. Điều đó chứng tỏ rằng ai cũng có thể thành Phật, miễn là có một đường lối tu tập đúng đắn. Đường lối đó là Pháp. Pháp là những lời Phật nói ra, này chúng ta gọi là kinh. Không những thế, Pháp còn gồm cả kinh, luật, luận. Kinh, qua nhiều lần kết tập, này đã có bộ Đại Tạng Kinh bằng tiếng Việt. Đó là một kho tàng Pháp bảo đồ sộ. Đức Phật đã giảng Pháp ở nhiều nơi, giảng cho nhiều đối tượng, giảng cho nhiều trình độ. Nên e là một đời này chúng ta khó đọc hết. Ngoại trừ việc lựa chọn đời sống xuất gia, chúng ta có thể làm một học giả cư sĩ, đọc hết Đại Tạng Kinh, hoặc lấy bằng tiến sĩ Phật học. Nhưng điều đó không quan trọng bằng việc học đi đôi với hành. Một mặt nguyên bác, một mặt tu chứng. Một vị cư sĩ học Phật đến mức nguyên thâm không thể không nghĩ đến việc xuất gia. Vì quá trình học Phật cũng là quá trình buông bỏ cả bản ngã của mình. Khi thành tựu sự buông bỏ bản ngã, thì vô ngã là niết bàn. Chúng ta có những tiền bối cư sĩ lỗi lạc mà không xuất gia. Đó chỉ là thị hiện. Các ngài vốn đã chứng quả Bồ Tát hay quả vô sanh trong tiền kiếp. Luật là giới luật. Đó là một loại luật pháp đối với bản thân. Nếu ta muốn rèn luyện mình thành một nhân cách hoàn hảo, còn nếu chúng ta muốn buông lung trong suy nghĩ hành động, lời nói, thì chúng ta gieo nhân xấu sẽ gặt quả xấu. Đó là sự trượt dốc. Đạo Phật muốn con người thăng hoa, làm thánh làm Phật, cho nên phải có một hàng rào cấm đoán lúc đầu. Không được làm điều này, không được làm điều nọ. Khi một người sống quen với pháp luật, sẽ không thấy pháp luật là gò bó. Một người tu đã lâu, giữ giới cũng như thở, thở mà không biết mình đang thở. Người cư sĩ thọ ngũ giới thì giữ năm giới. Người cư sĩ thọ Bồ Tát giới thì giữ 34 giới. Người mới xuất gia thọ giới sa di giữ 10 giới. Thọ tỳ kheo tăng giữ 250 giới. Tỳ kheo ni là 348 giới. Giới Bồ Tát xuất gia giữ 58 giới. Luận là phần đóng góp của các đệ tử lỗi lạc của Phật qua nhiều thế hệ, là diễn giảng Chú Thích Kinh là bình luận các vấn đề Phật Pháp để hàng hậu học có thể hiểu đúng ý chỉ của Phật. Người viết luận là người có tu chứng, có học Phật uyên bác, có trí nhớ phi thường. Cho nên luận cũng được đưa vào kho tàng Pháp Bảo, được truyền từ đời này sang đời khác. Tất nhiên, những tác phẩm này cũng chịu sự thử thách của thời gian. Một mặt khác, chiến tranh cũng làm thất lạc, hủy hoại những tác phẩm danh tiếng khiến người đời sau tiếc nuối. Đạo Phật cũng từng trải qua thăng trầm, có những chế độ chính trị đã đập bỏ tượng Phật, đốt chùa, đốt kinh sách, buộc chư tăng phải hoàn tục, thì những tác phẩm đó được cất giữ ở đâu? Trong lòng người. Phật có một đệ tử là A Nan, có trí nhớ phi thường, có thể lặp lại những gì Phật nói không thiếu một chữ. Về sau này có một vị vua trọng pháp một cách cực đoan, coi kinh là quốc bảo, không cho đem khỏi nước, thì một vị tăng đã xẻ thịt nhét kinh vào, băng bó lại để mang đi. Phật đã có bao nhiêu đệ tử tài giỏi, cách Phật hàng ngàn năm, đã bảo vệ và truyền bá Phật Pháp. Ở Việt Nam, năm 1963, Hòa Thượng Thích Quảng Đức đã từ thiêu để chống đàn áp Phật giáo. Ngài đã ngồi bình an trong lửa đỏ và để lại trái tim bất diệt. Nhờ vậy mà Tam Tạng Kinh Điển mới được bảo quản cho đến ngày nay, đã hơn 2.500 năm. Đó là công sức thầm lặng của biết bao người. Đức Phật Thích Ca vốn là một thái tử, đã bỏ cả ngôi vua và cuộc sống nhung lụa để đi tu. Chắc chắn Ngài đã thấy một lý tưởng gì đó quý hơn mọi thứ vật chất, và khi tìm thấy rồi, Ngài không thể không truyền lại điều quý giá ấy cho đời sau. Đó là giáo lý của Ngài chứa trong Đại Tạng Kinh. Nhưng thật ngạc nhiên, dù ta có được Đại Tạng Kinh trong tay, cũng chưa phải là nắm được kho tàng Phật Pháp. Chìa khóa của kho tàng này chính là sự tu tập của ta dựa theo những gì Phật dạy. Giáo lý là ngón tay chỉ trăng. Chúng ta có thể lạc trong khu rừng Phật Pháp nếu không có một bản đồ tu Phật. Chúng ta hãy nghiền ngẫm lời Phật nói. Như nước biển chỉ có một vị mặn, giáo lý của ta chỉ có một vị là giải thoát. Phật đã đi tìm con đường thoát khổ cho chúng sanh. Nỗi khổ đó là do sanh, lão, bệnh, tử trong sáu nẻo luân hồi, mà chúng sanh đều có Phật tánh, nên có khả năng tự cứu sinh. Ta thường nghe nói đạo Phật là đạo giải thoát, chính là chỗ này. Dù Đức Phật có nói ra Thiên Kinh Vạn Quyển cũng không ngoài mục đích đó. Cốt lõi giáo lý của Đức Phật nằm ở ba điều: không làm điều ác, chỉ làm điều lành, giữ tâm ý trong sạch. Nguyên văn: chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tình kỳ ý, thị chư Phật giáo. Đó là nền tảng của mọi bài kinh. Đó là nền tảng của mọi giới luật, khởi đi từ năm giới. Đó là nền tảng của mọi pho luận, dù khúc chiết, quyền áo, khó hiểu đến đâu. 3. Phật Pháp ứng dụng. Từ nay, mình là người con Phật, mình phải biết vận dụng Phật Pháp vào đời sống. Hãy nhận diện phiền não, diệt trừ nó để có ngay sự an lạc. Đó là việc cần làm ngay. Rồi mới hoạch định lộ trình giải thoát. Con đường đó có thể ngắn mà cũng có thể dài, tùy theo căn cơ và pháp môn tương ưng và sự tinh tấn. Mình có thể nếm được pháp lạc sớm hay muộn là do bản lĩnh tu tập của mình, chứ không phải do ai ban cho. Quá trình trừ diệt tham sân si chính là quá trình tu. Trong lộ trình này sẽ có bốn quả vị tu chứng: Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Chứng A La Hán là đã trừ diệt tham sân si, thoát khỏi sanh tử luân hồi và có được sáu thần thông. Vào thời Đức Phật, có những vị vừa xuất gia nghe một bài pháp của Phật liền chứng A La Hán. Chúng ta không có phước được gặp Phật, lại sanh vào thời mạt pháp, chỉ cần không nản là được. Thời chúng ta vẫn có nhiều bậc đức độ tu chứng, chúng ta hãy tin tưởng các vị ấy và tự tin. Còn việc tu chứng trong chớp mắt vào thời Đức Phật là giọt nước cuối cùng làm tràn ly. Gặp được Phật Pháp là may rồi. Có câu: nhân thân nàng đắc, Phật Pháp nàng văn. Này ta đã có cả hai. Tuy nhiên, quả vị A-la-hán chưa phải kết thúc việc tu tập. Người tu phải phát bồ đề tâm, nghĩa là quyết tu thành Phật để cứu độ chúng sanh. Trên hành trình tu tập, chúng ta có thể kiểm tra sự tiến bộ của mình bằng mức độ giảm bớt tham sân si, bằng mức độ giảm bớt bản ngã. Đó là tiêu chí, là thước đo. Đó là bỏ những thói hư tật xấu để tiến lên. Đây là công phu thầm lặng bên cạnh công phu tụng kinh bái sám. Công phu thầm lặng này là chiến thắng vạn quân địch, không bằng tự chiến thắng mình. Giáo lý của Đức Phật là bài thuốc trị cả tâm bệnh lẫn thân bệnh. Ngăn chặn được cơn giận sẽ không tăng huyết áp, nên không đột quỵ. Kiềm chế được ham muốn, chúng ta trở nên tỉnh táo trước các thủ đoạn lừa gạt, làm chủ được cái đam mê bất chánh, chúng ta giữ được hạnh phúc gia đình. Nếu người thân mình hay bản thân mình bị bệnh, ngoài việc uống thuốc, ta có thể trị bằng pháp dược. Trước hết, quán niệm rằng bệnh là một quả báo xấu, nên ta phải sám hối, phải phóng sanh, phải bố thí, cúng dường, in kinh, tạo tượng, niệm Phật, tụng kinh, làm các việc thiện nguyện. Đó là dùng những nhân tốt để khắc phục quả xấu. Nhân tốt tạo ra phước, dùng phước đối trị các tội nghiệp. Có thể cho người bệnh nghe danh hiệu Phật Dược Sư, chú Dược Sư, trì chú Dược Sư vào nước uống, thức ăn và thuốc của người bệnh, hoặc cầu nguyện Bồ Tát Quan Âm Gia Hộ, niệm danh hiệu Phật Bồ Tát hồi hướng cho người bệnh. Nếu chồng rượu chè, con hư hỏng, chúng ta cũng làm những cách trên để chuyển nghiệp của họ, để chuyển hóa tâm thức của họ. Ta có thể thay người thân mà sám hối hoặc làm các công đức rồi hồi hướng cho họ. Nhất định sẽ có kết quả tốt, không nhất thiết phải làm đủ các việc nói trên.